This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Chào anh Dũng Nghiêm và xin chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ.
Đang lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ, thưa chú khỏe không?
Vâng, cảm ơn chú Nghiêm. Một tuần nghe được một câu hỏi thăm thì cũng vui. Vì trong cảnh sống đơn độc này, không tiếp xúc với ai, không nói năng, không đi ra cửa. Nghe một lời hỏi thăm từ một người bạn trẻ xa thì rất là vui. Vâng, cảm ơn chú Nghiêm.
Dạ, thưa chú thì... thưa chú, thưa quý thính giả của Sài Gòn Dallas thì từ đầu tháng 6 năm 2024 đến nay thì cộng đồng người Việt ở Mỹ đã qua những cái thời điểm tưởng niệm, ghi nhớ cuộc chiến đấu bảo vệ nhân quyền ở nước Mỹ nói chung và của người lính Việt Nam Cộng Hòa nơi miền Nam nói riêng. Đó là ngày tháng 6, Juneteenth, tức là ngày June 19, ngày 19 tháng 6, thời điểm mà quân đội liên bang tiến vào Galveston, tiểu bang Texas, ngày 19 tháng 6 năm 1865, đã tuyên cáo chấm dứt chế độ nô lệ tại tiểu bang này cũng như trên toàn nước Mỹ. 100 năm sau, vào ngày 19 tháng 6 năm 1965, thì tại Sài Gòn cũng đã tiến hành lần chuyển giao chính quyền từ chính phủ dân sự của Thủ tướng Phan Huy Quát cho Hội đồng Quân đội, thành hình chế độ quân nhân với Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và Ủy ban Hành pháp Trung ương, giữ gìn bảo vệ miền Nam cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thời gian gần 260 năm qua đã cho phép chúng ta nhìn lại cái quá trình chiến đấu từ quá khứ cho đến hôm nay. Và thưa chú, trong chương trình ngày hôm nay thì Dũng Nghiêm xin mời chú Phan Nhật Nam nói về nước Mỹ trước tiên đi, thưa chú.
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý sinh giả, không phải tôi đặt điều, nhưng vì do ở trong cái hoàn cảnh điều kiện sống có thật, tôi không có chuyện gì để mà làm ngoài cái phòng tôi ở hết. Cho nên tôi thấy ra những cái điều mà chắc nó hiện ra hàng ngày nhưng mà không ai để ý vì nó quá nhỏ nhặt đi. Ví dụ là sao? Ví dụ như ngày 19 tháng 6 năm 1865 là ngày mà trong nước Mỹ hôm vừa rồi mới có cái buổi lễ và lễ cấp quốc gia. Đây là lễ cấp liên bang thứ 12 của nước Mỹ. Nước Mỹ tháng nào cũng có lễ, nhưng mà chỉ có những cái ngày lễ lớn và cái ngày 19 tháng 6 năm 2024 là từ cái lần sắc lệnh của ông Tổng thống ông Joe Biden mới thành cái ngày 19 tháng 6 mới có ngày thành ngày là lễ của cấp liên bang. Cái ngày 19 tháng 6 là xảy ra ở Mỹ, nhưng bắt buộc lợi cho tôi phải nhớ đến cái ngày 19 tháng 6 năm 1965 ở Sài Gòn, là ngày thành lập ngày quân lực, và ngày đó là quân đội Việt Nam Cộng Hòa nắm giữ cái nhiệm vụ giữ nước từ năm 1965 và đến sụp vỡ ngày 30 tháng 4 75. Lịch sử cho chúng ta thấy rằng mọi chuyện hoàn toàn không ngẫu nhiên. Thế bây giờ tôi chỉ chứng minh với cái ngày 19 tháng 6 năm 1865 của Mỹ trước. Tôi có cái vấn đề liên quan đến Việt Nam thì chúng ta sẽ đợi đến cái câu hỏi thứ hai. Cái ngày June tin, tức là nói viết tắt của ngày June tháng 6 và 19 là nói tắt lại thành June tin. Cái ngày này nó có từ lúc nào? Nó có từ năm 1863. Tôi xin gặp lại với quý vị. Năm 1863 là lúc đó nước Mỹ đang có nội chiến từ 1861 đến 1865. Và đang có nội chiến của hai miền Bắc và Nam nước Mỹ. Thì vấn đề chính là vấn đề nhân quyền, vấn đề cụ thể là quyền cho người da đen bình đẳng. Và Tổng thống Abraham Lincoln, một vị Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, từ một cái ý niệm rất là cao cả, vị Tổng thống của nước Mỹ đã ký cái sắc lệnh vào ngày 19 tháng 6 năm 1863 trong lúc nước nhà đang chiến tranh để giải phóng chế độ nô lệ. Nhưng mà ký từ năm 1863 thì đến năm 1865 thì nội chiến chấm dứt. Nhưng mà cái chế độ nô lệ đó nó vẫn có tiểu bang thi hành, mà có tiểu bang còn thi hành cho cụ thể ở trong câu chuyện này, đó là tiểu bang Houston, hay là tiểu bang Texas. Cho nên ngày 19 tháng 6 năm 1865, tức là 2 năm sau cái lần mà Tổng thống Abraham ký cái sắc lệnh mà có nhiều tên, đó là ngày Julibi, tức là một ngày lễ hội, hoặc là một ngày Emancipation Day, một ngày giải phóng, hoặc là ngày Freedom, tức là ngày tự do, hoặc là ngày Black Independence Day, là cái ngày tự do cho người da đen. Thì tất cả cái danh từ Jubilee, Emancipation, Interpretation, Freedom Day, vân vân, là nó chỉ nhắm vào cái ngày 19 tháng 6. Mãi cho đến 2 tháng sau ngày hết chiến tranh Nam Bắc, ông tướng Gordon Granger mới tới Galveston, một hải cảng của miền Nam Đức, của miền Nam của Texas, và tuyên bố bằng một cái order, mà một cái sắc lệnh general order number 3, cái sắc lệnh số 3. Nghĩa là sắc lệnh này muốn nhấn mạnh rằng cái luật mà ngày 19 tháng 6 ký từ năm 1863 được thi hành và bắt buộc cư dân người các trại chủ ở Texas nói riêng và toàn nước Mỹ, toàn ở Houston nói riêng của toàn Texas, thì Texas là một tiểu bang lớn nhất của nước Mỹ, cho nên hiện tại phải bắt buộc phải thi hành cái sắc lệnh mà giải phóng cho người da đen. Thành thưa quý vị, xin nó nhiều chuyện quá thì chúng ta cứ nhớ năm 1863 ngày 19 tháng 6 Tổng thống Abraham ký sắc lệnh về giải phóng người da đen. Đến ngày năm 1865, 2 năm sau chiến tranh chấm dứt. Nhưng mà cái sắc lệnh này vẫn không được thi hành ở một số tiểu bang, và rõ ràng nhất là tiểu bang Texas, vì cái tiểu bang này nó rộng quá, có lẽ người ta chưa nghe đến nữa. Cho nên mãi đến ngày 19 tháng 6 1865 thì ông tướng Gordon Granger mới đến Galveston để tuyên bố cái sắc lệnh. Nhưng mà cũng chưa hết nữa, phải đến đợi cái quốc hội của liên bang ngày 6 tháng 12 năm 1965 ra một cái tu chính án, là tu chính án số 13, để xác nhận thêm một lần nữa đây là một cái act, thành ra một cái sắc luật, không phải lên nữa, một cái luật là giải phóng chế độ nô lệ. Và mãi đến như vậy thì cuối cùng ngày 17 tháng 6 năm 2021, thì quý vị thấy như vậy mất đến hơn 100 trăm năm mươi mấy năm, từ một cái sắc lệnh của 1863 qua đến hết chiến tranh 1865, rồi đến tu chính án tháng 12/1965, rồi đến ngày 17/6/2021 mới thành ra một cái sắc luật. 150 năm đối với đời sống con người thì dài quá, nhưng đối với đời sống lịch sử thì nó quá ngắn. Thì trong những giây phút vừa qua, tôi đã trình bày cho quý vị thấy cái diễn tiến đó là diễn tiến gì? Đó là diễn tiến về nhân quyền của nước Mỹ, là cái quê hương mà chúng ta đang sống. Không phải khi nào nó cũng thuận buồm xuôi gió, mà không khi nào nó cũng phải được thi hành một cách triệt để. Vì như quý vị đã thấy tôi nhắc đến cái thời điểm Tổng thống Abraham Lincoln ký từ năm 1863 đánh nhau hai miền Nam Bắc nước Mỹ, máu chảy xương rơi, đến năm 1865 mới hết. Nhưng mà cái sắc lệnh ký sau ba vẫn chưa thi hành. Phải một ông tướng đi từ miền Bắc Mỹ xuống Galveston tuyên bố bởi một cái General Order number 3, cái sắc lệnh số 3 là bây giờ đây là lệnh của Tổng thống này, quý vị ở Texas phải nghe, phải thi hành. Nhưng mà mãi đến cho đến tháng 12 năm 65 mới thành ra được cái tu chính án 13 để thành một cái sắc luật ở trong hiến pháp Mỹ. Nhưng mãi đến năm 2021 thì khi đó ông Tổng thống Joe Biden mới biến thành một cái sắc luật về hành chính. Thành thử thưa quý vị, đây là nước Mỹ, quê hương chúng ta đang sống. Thì từ đó, cái ngày 19 tháng 6 bắt buộc cái thế hệ chúng tôi phải nhìn lại cái ngày 19 tháng 6 ở Việt Nam, mà năm 1965 giữ nước được 10 năm đến 1975 thì sụp vỡ tan hàng, và đến giờ này là gần 50 năm. Thì thưa quý vị, lịch sử không hề là ngẫu nhiên, mà lịch sử luôn luôn được lặp lại, lặp lại một cách có hệ thống, một cách có bài bản, mà lặp lại với cái gì trước, lặp lại trên cái thân phận con người. Cho nên hôm nay là câu chuyện của ngày 19 tháng 6 của từ năm 1865 của nước Mỹ, mà bây giờ 156 năm sau ở nước Mỹ mới có được một cái sắc luật. Nhưng từ đó bắt buộc những người của thế hệ chúng tôi, nhất là những người lính, thì nhìn đến cái ngày 19 tháng 6 65 ở Sài Gòn và cái ngày sụp vỡ 30 tháng 4 75, và từ đó đến đây gần 50 năm xảy ra bao nhiêu chuyện, đó là câu chuyện mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị ở câu hỏi số 2.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam. Thưa chú, thì sau một cái thời gian dài làm việc với đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, thì quý thính giả hẳn đã nhận thấy rằng chú có một cái chủ trương dù mà không hề nói ra lời, đó là chú chỉ đề cập đến những người đã ra đi. Cụ thể là với những người bạn văn thân thiết hoặc là với những chiến hữu đời lính. Thưa chú, vậy tại sao cuối tuần trước á, chú đã nói về sư Minh Tuệ, một người thuộc cái thế hệ con cháu ở Việt Nam và có những cái sinh hoạt nó không có liên hệ gì đến chú hết. Hôm nay thì chú lại nói về cái nhân quyền Việt Nam sau 60 năm ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1965 ở miền Nam. Thì xin mời chú giải thích rõ và cụ thể hơn về cái mối liên hệ giữa hai lĩnh vực có vẻ mà không có trực tiếp tác động nhau về mặt xã hội và văn hóa, thưa chú.
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, như khi bắt đầu nói chuyện đầu là chắc có người bảo chắc cái ông Phan Nhật Nam này ông hoặc quá, ông mà mình là ông có chuyện ông bị lung tung đó, ông có đem chuyện bên này ông gán vào chuyện bên kia. Nhưng mà thưa quý vị, hãy cùng tôi xem thử lịch sử của nước Mỹ mà từ ngày ký cái ngày 19 tháng 6 1865 mà mãi cho đến 2021 thì 156 năm, hơn một thế giới thì mới có được cái chuyển động của cái vấn đề nhân quyền. Thì quý vị thấy rằng cái vấn đề nhân quyền đâu có phải là một sớm một ngày tự nhiên, nó đi cái theo rót. Ông Tổng thống ký một cái sắc lệnh xong sắc lên biến thành sắc lục rục cả toàn nước Mỹ thi hành. Thì bây giờ cái việc đó trở lại câu hỏi mà anh Dũng Nghiêm vừa đặt ra với tôi. Và tôi không bao giờ nói đến cái vấn đề cá nhân, cho dù cá nhân nó có lớn cách mấy. Từ ngày rất là còn nhỏ, mới qua tuổi 20, bắt đầu cầm bút 1965-68 cho đến giờ này là 60 năm, tôi chưa hề có một tiếng một lời nào để ca ngợi ai hết. Cho dù rằng cả miền Nam người ta ca ngợi ông Phạm Duy, cô ca sĩ Khánh Ly, rồi trong tôn giáo là ông Nhất Hạnh, vân vân, không, cả đời tôi cho đến giờ này tôi chưa hề có một chữ một lời nào để ca ngợi ai hết. Và ngay cả những người mà đã chết như là nổi tiếng mà cả vang danh thế giới như ông Kennedy, vân vân. Nhưng mà hôm nay tôi phải trở lại câu chuyện mà tại sao mà tuần trước là tôi nói về ông Minh Tuệ, một cái ông sinh 1981, là nhỏ tuổi hơn con út của tôi nữa. Và ông tu hành, ông đi khất thực ở bên Việt Nam, và từng mang nhập gì với cái sinh hoạt và cái việc làm của tôi ở Mỹ. Thế tại sao tôi đề cử ra ông Minh Tuệ, mà hôm nay là đề cử ông Minh Tuệ ở trong cái lãnh vực của ngày 19 tháng 6 1965, là ngày quân lực. Mà ngày quân lực thì có liên quan đến hai cái nhân sự, và dù có muốn cụ nhân cách mấy đi chăng nữa, người ta cũng phải công nhận đó là hai người, cái nhân sự quyết định, không phải quyết định cái cá nhân người ta, mà đó là quyết định vận mệnh của cả miền Nam. Đó là ông Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, và sau này ông Nguyễn Thành là tổng thống của đề nghị Cộng hòa từ 1967. Và một người nữa đó là ông Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, ông sinh ngày năm 1930, mà năm 1965 ông mới 35 tuổi, quá trẻ, mà ông giữ một cái nhiệm vụ là Ủy ban Hành pháp Trung ương, và coi như thủ tướng, và quyết định là người đã nắm quyết định cái vận mạng của miền Nam ở trong năm 1965 cho đến ngày 1967 thì ông biến thành phó tổng thống. Thì các cá nhân đó tại vì sao mà có những cái quyết định lớn lao như vậy, thì đời sống lịch sử trong 60 năm qua hết một tuổi trẻ thì tôi thấy rằng hóa ra ở trong lịch sử đôi khi nó có liên quan đến những cá nhân. Ví dụ như cá nhân của Tổng thống Abraham Lincoln quyết định nên nền dân chủ của nước Mỹ. Và hiện tại Joe Biden, Donald Trump và cả hai đảng Cộng hòa Dân chủ đang đấu đá với nhau một cách quyết liệt chưa bao giờ xảy ra trong nước Mỹ, là quanh cái trục về bảo vệ hiến pháp của nước Mỹ, vân vân. Thế bây giờ trở lại Việt Nam, đó là cái sự kiện của hai ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ đã cùng nhiều ông tướng lãnh ở trong hội đồng tướng lãnh đã lập nên cái hội đồng ủy ban lãnh đạo quốc gia và ủy ban hành pháp Trung ương để nắm giữ cái sinh mạng của miền Nam từ 1965 đến 75. Thì mình nói như vậy thì có vẻ hơi xa xôi quá. Tôi chỉ nói gần qua ở nền nước Mỹ với một cái nhân sự mà nó xảy ra ở bên Tunisia, tức là cái anh mà Sidi Bouazizi, người Tunisia. Anh trong ngày 17 tháng 12 năm 2010, ông ức cái cảnh sát qua ông Tương Thiêu. Anh ta là một người bán hàng xén, ông ức qua ông Tương Thiêu. Cái chết của anh Bouazizi ngày 17 tháng 12 năm 2010 đã gây nên một cuộc bạo loạn của toàn thế giới Ai Cập. Đó là cái mùa xuân Ả Rập năm 2011. Thưa quý vị, tôi nói đi rộng như vậy để muốn nói rằng hóa ra đất nước, lịch sử của một dân tộc, của một quốc gia đôi khi có những cái tác động mà không ai lường trước từ bởi những cá nhân rất bình thường mà tự nhiên nội thành ra một yếu tố để quyết định thành ra cái vận mạng quốc gia đó. đó là tôi lập lại ở nước Mỹ. Thì bà Rosa Parks, mà năm 1955, chị là người đàn bà rất bình thường ở Montgomery, ở dãy Alabama. Bà đi xe bus, bà không được cho ngồi ở trên xe bus vì chỗ người ta bảo chỗ nhà da trắng, và nó nổi dậy một cái cuộc tổng đình công, tổng bại thị của toàn Alabama kéo dài 381 ngày, và sau đó tù chính án tối cao pháp viện của Mỹ bảo rằng cái vấn đề mà phân biệt chỗ ngồi trên xe bus là một cái vấn đề vi phạm vi hiến. Đó là 1955. Và qua đến 1967-68, trước Mậu Thân, đó là những cuộc xuống đường mà rung rinh nước Mỹ do ông Martin Luther King, lúc đó ông mới 30 mấy tuổi. Thành thứ và chính các cái cuộc biểu tình ở Washington trong những năm 67-68 đã bắt buộc Tổng thống Johnson xét lại vấn đề của chiến tranh Việt Nam. Vấn đề ông Johnson xét lại chiến tranh Việt Nam, Quốc hội Mỹ xét lại chiến tranh Việt Nam đúng hay sai trên lịch sử đã chứng minh cái điều đó không phải nằm ở trong cái buổi nói chuyện này. Tôi muốn trở lại cái vấn đề của ngày hôm nay về cái ông Thích Minh Tuệ ở Việt Nam. Thì ông phải nói là cái em này, vì ông ấy nhỏ tuổi hơn cả con út tôi nữa. Thế thì chỉ làm một cái động tác là đi khất thực. Đi khất thực thì tất cả các ông hành giả mà tôi đã phân biệt, tức là những người đi tu theo đạo khất sĩ, người ta mang bình bát và đi, thì ai cho ai gì ăn đó, và như ăn một lần, ăn một ngày một lần vào buổi trưa, rồi về nhà, về không cần về chùa nữa, về nhà, người ta gọi là cư sĩ tại gia, rồi về nhà ngồi thiền, ngồi tụng kinh. Thì Minh Tuệ này cũng là làm những cái động tác đó thường, nhưng mà với một cái ý chí rất là trong sáng, đi như vậy, hành xử như vậy để sáng tỏ ra Phật đạo. Tôi gọi là Phật đạo chứ không phải Phật giáo. Đó là hành thiện và để dùng qua cái ngõ giới, giới tức là dự giới, là năm giới rất là cụ thể: không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không rượu thịt. Đó, con muốn lấy vợ thì có ở với gia đình cũng được, nhưng mà chỉ liên hệ vợ chồng ở đời sống tình dục ở trong cái phạm vi của gia đình, mà đến một lúc nào đó thì không bỏ đi lên trên núi ngồi ở trong một cái hốc. Đó là vấn đề của ông Minh Tuệ và vấn đề của hàng ngàn hành giả mà tôi đã thấy ở Ấn Độ, ở Pakistan, ở Sri Lanka, mà những năm trước tôi đi qua bên đó tôi thấy. Và ngay ở cái vùng mà nước Mỹ thì cũng có một cái thiền viện ở trên Mông Santa Monica của ngài đạo sư Yogananda, sinh 1897 và chết năm 1952 tại Lod, và có một cái thiền viện đó, một ông đại sư Ấn Độ, nhưng ông tu từ ở bên Arizona, ông về ở bên California và ông đắc đạo, và ông chết năm 1952. Đó là những việc rất gần. Thì bây giờ tất cả cái pháp tu đó không phải là vấn đề lạ, đó là một cái pháp tu của khổ hạnh, hạnh đầu đà, để dùng ngay chính bản thân mình để tiến tới cùng đích của sự giải thoát. Cùng đích sự giải thoát lúc nào, cái đó không phải đặt ra vấn đề. Như tôi đã nhắc đến cái lời của vị đại sư Vivekananda, giống như là uống một nước đại dương, làm sao uống hết, nhưng mà hãy tiếp tục cái công việc đó bằng một ý lực và đi tìm Phật đạo. Thì bây giờ trở lại câu hỏi của anh Dũng Nguyên, thế thì tại sao tuần trước tôi nói ông Minh Tuệ và hôm nay qua ngày 19 tháng 6 anh nhắc đến cái định mệnh của Việt Nam, thì tôi mới thấy rằng hóa ra trong lịch sử, trong đời sống thực tế, có những cái quyết định của ông Abraham Lincoln, quyết định của ông Martin Luther King, quyết định của bà Rosa Parks, quyết định của cái anh Bu Azizi ở bên Tunisia, và cái quyết định của ông Minh Tuệ, cho chúng ta một cái flashback để trở lại những cái quyết định của hai ông cá nhân Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ thì tay ra một vấn đề chung, vấn đề nhân quyền. Hóa ra vấn đề nhân quyền cả hơn một thế kỷ rưỡi này đã có cái sắc luật Emancipation Order ngày rồi đã có tu chính án của năm 1965 mà dân quyền của nước Mỹ. Thế bây giờ quý vị đã nếu dự báo ra sẽ thấy ở San Francisco, một trong những cái năm thành phố lớn nhất của nước Mỹ và của cả thế giới, bây giờ biến thành là một cái bãi hoang tàn, tất cả cửa hàng đóng cửa. Một cái building 68 triệu, bây giờ bán chỉ 6 triệu mà không ai mua. Và bây giờ người illegal không được gọi là người bất hợp pháp mà gọi là non-document. Người ta muốn phóng uế ở đâu, người ta muốn tiểu tiện chỗ nào, người ta muốn ngủ ở đâu thì người ta ngủ, và người ta muốn vào ăn cắp ở đâu thì người ta ăn cắp. Cảnh sát không được có quyền để mà bắt giữ và đưa ra tòa. Và điều đó nó đang xảy ra ở ngay tại trước mắt tôi ở Civic Center của Santa Ana. Từ ở cái chỗ tôi ở thì nhìn ra là trông thấy. Thì vấn đề của nhân quyền đó là của nước Mỹ, quê hương của chúng ta, với Black Lives Matter. Rồi bây giờ đặt ra vấn đề đó là Black Lives Matter. Rồi bây giờ người da vàng người ta đặt ra vấn đề sao? Rồi người da trắng đặt ra nữa. Rồi người Spanish đặt ra nữa. Thì như vậy vấn đề nhân quyền giải quyết ra làm sao? Rồi trở lại cái Việt Nam với ông Thích Minh Tuệ đó. Ông đi khất thực như vậy. Nhân quyền Việt Nam có được cải thiện lắm không? Tôi rằng rất là đau thương. Năm 2019, 39 người. Đó là những người rất trẻ, sinh sau 1975. Không ăn nhập gì với chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Mà thuộc về công dân của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đi xuất khẩu lưu động, lao động ở trong cái thùng container. Và để chết ở trên biên giới vì ngộp thở. Đấy là sự kiện đó ở Việt Nam. Một tên người 24 tuổi, một người trẻ tuổi, một người phụ nữ trẻ tuổi, 42 tuổi, với ôm đứa con sinh ngán, 22 tuổi, hai mẹ con nhảy sông từ từ vì sống không nổi. Anh Tứ, những cái giờ phút này chúng tôi không dám cáo buộc ai, mà để trả lời với anh Dũng Nghiêm qua câu hỏi tại sao đem cái trường Minh Tuệ, đem cái trường 19 tháng 6, 65 ở Sài Gòn để hôm nay để nói để làm gì, thì tôi thấy rằng đây là sự kết luận cá nhân của Tổng thống Abraham Lincoln năm 1863, năm 1865, rồi cá nhân của bà Rosa Parks năm 1955, cá nhân của ông Martin Luther King 1967-1968, rồi đến qua bên đến Việt Nam, cá nhân của ông Nguyễn Văn Thiệu, cá nhân của Nguyễn Cao Kỳ 1965 với Ngày Quân Lực, và hiện tại với Thích Minh Tuệ, tất cả đều chạy quanh một vấn đề: hãy làm sao bảo vệ con người, để bảo vệ cái quyền con người, cái nhân quyền để cho con người sống xứng đáng với phẩm giá con người. Nhưng đó là vấn đề lớn quá. Chúng ta chỉ có 1-2 phút ngắn ngủi và để trả lời rằng hình như cái vấn đề này không giải quyết gì được hết. Cho dù một Minh Tuệ hay là 100 Minh Tuệ mà bây giờ Tổng thống Abraham Lincoln có sống lại thì cũng chả quyết giải quyết được gì về vấn đề của nước Mỹ. Từ vấn đề của đấu tranh nhân quyền cho người da đen và biến thành Black Lives Matter của nhóm Antifa, mà quyết liệt là phải xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Mỹ. Và mùa hè năm 2020 đã có xảy ra ở trên cái tiểu bang Seattle, người ta thành lập những thành phố tự trị. Hậu quả như thế nào chúng ta cứ nhìn với một cái thực tế. Bây giờ là 7 triệu di dân bất hợp pháp đã có mặt ở trên lãnh thổ nước Mỹ, và San Francisco, những tiểu bang ở California đang có cái khuynh hướng, đang có cái hoạt động tiến về phía đông, đã rời bỏ cái vùng của tiểu bang vàng, một cái tiểu bang mà có Disneyland, có tàu Golden Gate, những tiểu bang có Los Angeles, có San Francisco, và bây giờ có nhiều lúc đã biến thành một cái hỏa ngục, một cái địa ngục ở Trần gian, và nước Mỹ dần dần bỏ cái vùng tiểu bang vàng này để tiến về phía đông. Thì đó là tất cả những vấn đề này nó lớn lao quá, nó thuộc của toàn nước Mỹ, không phải Đảng Cộng Hòa, không phải Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên nó vượt ra khỏi cái khả năng của một cái buổi mạng đàm rất là nhỏ bé của Đài Liên Sài Gòn Dallas với lại anh Dung Viên và tôi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Dạ, cảm ơn nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với cái chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự ngày hôm nay. Dũng Nghiêm xin chúc quý khán giả cũng như chúc chú Phan Nhật Nam luôn luôn được thật nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an và hạnh phúc nha chú.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn quý khán giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt đã nghe câu chuyện của chúng tôi. Những câu chuyện nó không vui, nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe vì đó là câu chuyện của chính bản thân của mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn.
Dạ, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau. Trên nương, trên ngôi mà, trên xác, trên vai.